land. It's beautiful.
Teletron Dallas, Texas, trong thương xá Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Nè chị, chiều nay chị em mình đi ăn cá nướng ngang.
Ở đâu vậy em?
Nghe nói nhà hàng Hoa Sứ mới khai trương, có món cá nướng dài dầu rất ngon, mà là 100% nướng đó chị.
À, chị nghe nói Hoa Sứ có những món độc đáo mà không có nhà hàng nào ở Garland có được. Đó là các món ăn Pháp nổi tiếng như steak Hoa Sứ, steak tiêu đen, cá salmon sauce cam và ốc escargot do chính đầu bếp tốt nghiệp trường Cordon Bleu tại Paris đảm nhiệm đó.
Hoa Sứ còn có các món ăn Việt Nam thuần túy như bún chả cá Lạ Vọng, phở, hủ tiếu, mì Quảng, bánh canh chả cá, bún mắm, các món phở áp chảo rất tuyệt.
Ừ, vậy thì chị em mình gặp nhau tại nhà hàng Hoa Sứ tối nay nha.
Nhà hàng Hoa Sứ là nhà hàng Mỹ Lan cũ, bên cạnh chợ Hiệp Thái Garland, số điện thoại 214-703-8451.
214-703-8451.
Dược thảo kỳ diệu Trường Sinh Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nắm mặt. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777. Sài Gòn Radio.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được thực hiện bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý tín giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas giảm nhẹ một cách thấy rõ khi mà nhiệt độ lên cao chỉ vào khoảng 92 độ mà thôi, sớm nhất là 69. Ngày mai, ngày mốt hầu như là ngày nào cũng có mưa và nhiệt độ xuống, nhất là ngày thứ sáu cuối tuần này còn có 83 độ mà thôi, bởi vì có một cái luồng gió lạnh rất là hiếm. Ít khi mà vào tháng 7 mà chúng ta thấy có một cái luồng gió mát thổi về cái khu vực này, khu vực miền Bắc Texas, nhưng mà năm nay thì chúng ta thấy lại có những cái trường hợp xảy ra như vậy. Và ngày hôm qua thì báo chí cũng cho biết là rất là nhiều nhà đã bị mất điện bởi những cái sấm sét và những cái trận mưa rào rất là lớn. Cũng là một cái điều mà người ta cũng cảm thấy một số nơi, bởi vì ở đây đó là hạn hán lâu quá rồi. Nếu mà quý vị thấy không có những cái trận mưa trong ngày hôm qua hoặc là những cái ngày sắp tới đây thì chính quyền tại địa phương sẽ nâng cái mức ở cái giai đoạn là số 4, tức là bây giờ giai đoạn số 3 là chúng ta chỉ có tưới cỏ 2 tuần lễ một lần, nhưng mà nếu mà giai đoạn thứ 4 mà họ bắt buộc phải áp dụng thì lúc bây giờ có thể là sẽ không có được tưới cỏ. Một số những cái căn nhà trong khu vực miền Bắc Texas bây giờ nứt nẻ lắm và cái nền nhà cũng bắt đầu bị hư hại, và hư hại thì cái thiệt hại đối với lại cái người chủ cũng khá là cao. Nói chung là cái tình hình thời tiết nó dịu lại như thế này cũng là cái điều tốt, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, đặc biệt là tại tiểu bang Texas của chúng ta thường có mùa hè khá là nóng, nhưng mà thời tiết dịu mát lại thì thứ nhất là giúp cho người dân có được thêm một cái không khí mát mẻ hơn, nhưng cũng bên cạnh đó cũng giúp cho rất là nhiều nhà nông có thêm được những cái thời tiết nó mát mẻ, các loại cây trồng khác nhau thì cũng phát triển được tốt hơn. Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua một bản tin khác, thì như chúng ta đều biết rằng đó, Hoa Kỳ đã hàng năm và tiếp nhận rất là nhiều những cái vụ mà gọi là buôn lậu từ những hàng hóa máy móc tới quần áo. Nhưng mà có thể là đây lần đầu tiên nghe đến buôn lậu ốc sên, khi mà mới đây các nhân viên tại phi trường Los Angeles vừa tịch thu khoảng 67 con ốc sên khổng lồ. Đây là những con ốc sên nhìn rất là to. Và có lẽ người dân Hoa Kỳ thì khi mà nói đến ốc sên thì cũng ít người biết nó để làm gì. Nhưng đây là một món ăn khoái khẩu của những người dân tại khu vực phía Tây của châu Phi. Một phát ngôn viên của cơ quan thuế tên là Lee Hardy cho biết, Các ốc sên được đưa từ khu vực Nigeria vào Hoa Kỳ và đang trên đường được chuyển đến cho một người tại khu vực San Dimas. Bà cho biết ốc sên bị tịch thu vào hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã gửi những mẫu sang khu vực Washington DC cho một chuyên gia về loài này xem xét. Và được xác nhận là đây là loài động vật bị cấm nhập khẩu. Và các giới chức cho hay cái động vật này thuộc vào loài ốc sên sống trên cạn lớn nhất trên thế giới. Và thân của chúng có thể dài đến 8 inch. Chúng có thể tìm thấy tại châu Phi và có thể sống lâu đến 10 năm. Tại Nigeria thì số ốc sên này trị giá khoảng 50 Mỹ Kim và đủ để có thể tổ chức một bữa tiệc cho 6 người. Bộ Nông nghiệp cũng đã cho thiêu hủy tất cả số ốc sên trên sau khi đã xem xét. Loài ốc sên này bị cấm đưa vào Hoa Kỳ vì chúng mang theo những ký sinh trùng có hại cho con người. Và một người phụ trách về chương trình quản lý nông nghiệp cho biết, ốc sên cũng là giống phá hoại mùa màng. Bà cho biết thêm, loài ốc này rất có hại cho cây cỏ tại địa phương vì chúng sẽ ăn sạch sẽ bất kỳ mùa màng và khi bất kỳ nơi nào mà chúng tiếp xúc. Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là trước đây, cũng khoảng là gần 10 năm trước đó thì chính quyền của Cộng sản Việt Nam đã có một quyết định rất là sai lầm khi mà nhập một cái loại giống là ốc bu vàng, tức là ốc bu nó nhỏ hơn ốc bu này nhưng mà nhập về để nuôi, có thể là nuôi để với mục đích là làm thức ăn cho gia súc. Nhưng mà với cái đà phát triển nhanh chóng của loại ốc bu này, chúng đã gây ra phá hoại mùa màng rất là nhiều và ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân. Và hồi đó người ta đã từng nói rằng là cái này đã thành một cái đại dịch chứ không phải là một cái vấn đề bình thường nữa. Và đã chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã tốn rất là nhiều tiền cũng như là nhân lực, vật lực để có thể mà tiêu diệt cái ốc bu vàng này. Và rất là may mắn là tại Hoa Kỳ chúng ta đã ngăn chặn được cái số ốc này, bởi vì chúng ta không biết là số ốc bu này nó sẽ làm gì và nó sẽ sinh sôi ra sao nếu mà chúng được thả ra môi trường thiên nhiên. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ở bên Texas của chúng ta cũng bị cái loại mà cái con sò vằn, con ốc vằn ấy, nó nhỏ nhỏ, nếu mà nó lớn chút xíu mà nhậu thì cũng đỡ. Bởi vì nếu mà những cái con ốc mà mình thấy luộc với lại gừng mà chấm nước mắm mắm ớt hoặc khô nguyên thì cũng bắt mắt lắm. Nhưng mà có loại ốc bư ở bên Việt Nam dân nhậu chắc là không dám đụng vào, không có hiểu tại sao. Thưa quý vị, là hơn một tháng qua thì trong cái chương trình Nhật Báo Truyền Thanh, quý vị đã nghe chúng tôi nói về World Cup rất là nhiều. Nhưng mà World Cup thì bây giờ đã hết rồi, nhưng mà cái dư âm của nó thì vẫn còn. Số là sáng ngày hôm nay thì đội banh của Đức, tức là cái đội mà đã chiến thắng, nắm được cái World Cup, cái cúp vàng thứ tư, đã được sự đón nhận của hàng ngàn người tại Berlin vào sáng ngày hôm nay thứ ba. Cái chiếc máy bay của họ đã đáp xuống phi trường Tegel Airport sau khi mà họ đã lượn qua lượn lại nhiều lần ngay trên cái bầu trời rất là thấp của các cổ động viên đón ở phía dưới ngay cái cổng gọi là Brandenburg. Thì anh thủ quân là anh Philip Lam, khi mà chiếc máy bay vừa đậu xuống thì anh là cái người bước ra trước và anh cũng đã cầm cái cúp World Cup, thì được sự đón chào của rất là nhiều người. Theo sau đó là anh trung vệ Bastian, cái anh chàng này đó thì đã cuốn quanh người cái lá cờ Đức, nhưng mà trên mặt của anh á, gần ngay con mắt thì có dán một cái băng keo. Cái lý do là anh đã bị cào xước trong cái trận đấu thắng 1-0 với lại Argentina trong cái giải World Cup chung kết vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Chúng ta biết là người Đức kể như là đã 4 lần chiến thắng World Cup vô địch thế giới, là năm 1954, năm 1974, năm 1990 và mãi tới 24 năm sau họ mới lấy được cái thứ tư. Thì cái chiếc máy bay của họ đó là đã phải cất cánh trễ hơn một tiếng đồng hồ là bởi vì có một cái chiếc xe vận tải chở hàng đó lại sao mà đụng lại cái chiếc máy bay của họ và đã làm cho cái những cái vết sơn mà họ đã sơn phết về cái World Cup ở trên chiếc máy bay đó chuẩn bị đáp xuống phi trường đó, thì nó lại bị chảy xước, thành ra là họ phải kiểm tra lại. Nói chung là 4 cái thì cũng khá nhiều, phải ăn Khôi Nguyên, nhưng mà phải tới mấy chục năm mới có một lần như vậy. 4 năm mới tổ chức World Cup một lần mà phải đợi nhiều, chưa chắc là một lần mà có thể lấy được. Cũng giống như là Argentina cũng vậy, và Ba Tây năm vừa rồi quý vị cũng thấy là có những cái sự nhục nhã của họ, mặc dù họ là nước chủ nhà đã đứng ra tổ chức cái World Cup. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, 4 năm cho một lần tổ chức World Cup, nhưng mà đã từ năm 1990 đến bây giờ, tức là thời gian cũng khá là lâu để cho chờ đợi một giấc mơ quá dài. Nhưng mà người dân cuối cùng, người dân của Đức cũng đã chờ đợi được cơ hội được có thể có sở hữu chiếc cúp vàng vô địch thế giới lần thứ tư. Và Khôi Nguyên cũng đã xem bản tin này khi mà rất là nhiều người dân, có thể nói là biển người chứ không phải là nhóm người nữa, đã tụ tập tại sân bay để đón đội tuyển Đức trở về với tư cách là giống như là một những người anh hùng của dân tộc. Và trong chiếc xe bus mà để chở các cầu thủ từ sân bay về đến đến khu vực mà tổ chức ăn mừng đó, thì họ cũng sơn trên cái xe bus đó 4 ngôi sao. Và những cái con số là 1954, 1974, 1990 và 2014. Đó là biểu tượng cho những năm mà đội tuyển Đức đã lên ngôi vô địch tại cái kỳ World Cup, tổng cộng là 4 lần. Và đội tuyển Đức cũng đã trở thành đội tuyển, một trong những đội tuyển mà có lần vô địch thế giới nhiều nhất thế giới. Xếp theo những là đội tuyển Ý, đội tuyển Ba Tây, và thì đội tuyển Đức cũng là một trong những cường quốc của bóng đá. Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua một bản tin khác liên quan đến việc thú nuôi. Và nếu mà khi những quý khán giả nào mà có cơ hội đi qua bên châu Âu, đặc biệt là bên Pháp đó, thì một trong những cái nỗi mà bực dọc nhất của người du lịch, khách du lịch tại đây, đó là những chất thải của các chú chó thường là đầy đường hết. Tại vì người dân tại đây không biết tại sao mà họ không có những cái thiết, dùng những cái vịt giống như người bên Hoa Kỳ này. Khi mà dẫn chó đi ngoài đường thì họ có thể cầm theo để có thể nhặt nó lên hay như thế nào. Nhưng mà họ để cho chó ị ra nó đầy đường hết nên người ta rất là khó chịu. Và cái điều đó cũng đúng với Tây Ban Nha. Thì một thị trấn tại khu vực tại đất nước Tây Ban Nha này đã đưa ra một cái phương pháp nhằm có thể giải quyết vấn đề mà những chú chó nuôi tại khu vực này đi bậy ra đường. Đó là họ cho lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng dành riêng cho loài chó mà thôi. Thì nghe qua cái bản tin này chúng ta thấy mắc cười quá. Tại sao lại không xây ra làm chi cho nó tốn kém, mà không người dân chỉ cần cầm những cái bịch hoặc là những cái dụng cụ mà có thể khi mà con chó nó ra thì chúng ta cứ hốt bỏ thùng rác thôi. Nhưng mà cái thành phố này đó là một cái thành phố du lịch và rất là đông người dân đi du lịch tại đây. Nó nằm ở phía đông bắc của Tây Ban Nha. Và những cái chiếc nhà vệ sinh này cũng được làm bằng những cái loại stainless steel và bao gồm hai phần đặt cạnh nhau. Một phần là cho đi tiểu tiện, một phần là cho đi đại tiện. Và khi mà những cái chú chó mà của những người dân tại đây mà muốn đi đại tiện hay tiểu tiện đó, thì người chủ sở hữu đó phải mở cái nắp cho nó đi vô trong đó. Và sau đó phải tự động, những người chủ này phải tự động flush cái nước đi để có thể giải quyết cái chất thải đó. Và mà khi mà còn hệ thống đi tiểu tiện thì đơn giản hơn, thì nó có những cái lưới ở dưới đất giống như cái nắp cống của chúng ta vậy đó. Thì con vật khi chú chó này chỉ việc đi vào đó thì nó sẽ nước tiểu sẽ chảy qua tấm lưới mà trôi xuống mà thôi. Thì nhà vệ sinh công cộng cho chó là sản phẩm của anh Eric Girona. Anh Lành là người đã dành hơn 10 năm để quan sát cũng như là chụp ảnh những chú chó này. Và thông qua công việc của mình, anh nhận thấy rằng cần phải có một nhà vệ sinh dành cho chó. Và cũng anh đã tự ngày nghiên cứu cũng như là thiết kế ra. Thì anh cho biết rằng là qua nhiều năm nghiên cứu, anh nhận thấy rằng nếu được đào tạo bài bản hoặc là được dạy dỗ ngay từ đầu đó, thì những con vật này cũng có thể giống như con người, cũng có thể sử dụng restroom. Và nhà vệ sinh công cộng cho chó là một ý tưởng có thể nói là rất hay, đặc biệt là tại một thị trấn như cái thị trấn mà Khôi Nguyên mới vừa kể, nơi mà có rất là nhiều chú chó được nuôi. Và nơi đây đó, nếu mà những chủ nhân của những chú chó này nè mà để cho nó đi ngoài đường đi bậy đó, thì có thể bị phạt lên đến 750 euro, và nếu mà họ không thu dọn những cái chất thải của nó. Còn ở những thành phố lớn khác như là Barcelona hoặc là Madrid thì số tiền phạt có thể lên đến 1.500 euro. Và theo như bản tin địa phương cho biết đó, thì nhiều chủ sở hữu vật nuôi tỏ ra hài lòng với phương pháp này, đặc biệt là những cái nhà vệ sinh này được cho phép xài hoàn toàn miễn phí. Nhưng một số người khác lại phản đối kịch liệt bởi vì họ cho rằng phương pháp này tốn kém quá, không cần thiết. Thậm chí họ cho rằng là những chú chó chỉ cần cho thả ra cỏ là xong rồi, đâu cần thiết phải xây những cái nhà vệ sinh như vậy. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không đúng, bởi vì nhằm giữ vấn đề sạch sẽ cho thành phố thì đây là một cái phương pháp rất là hay đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cũng có những cái nơi mà họ có những cái ý tưởng rất là lạ so với lại những cái quốc gia khác. Thưa quý vị, là hôm nay hãng thông tấn AP cũng có nói về cái kết quả rất là khả quan về cái căn bệnh người ta gọi là căn bệnh mất giảm cái trí nhớ đối với lại người già, gọi là cái bệnh gọi là Alzheimer đó. Thì chúng ta biết là bên Hoa Kỳ trước đây đó là một trong những quốc gia dẫn đầu về cái căn bệnh giảm trí nhớ của người lớn tuổi. Nhưng mà hiện nay đó thì một cái nghiên cứu được xem là khá là đầy đủ thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ về cái bệnh kém trí nhớ, giảm trí nhớ đối với người lớn tuổi ở Hoa Kỳ đã giảm một cách đáng kể. Và ngay cả những quốc gia giàu có, cái căn bệnh này thì chúng ta biết là cứ ở cái độ tuổi từ gần tới 60 thì người Mỹ và hầu hết tất cả những người khắp nơi trên thế giới là họ giảm dần cái trí nhớ, giảm dần cái bộ óc của mình. Và ở đến cái nỗi mà chúng ta thấy nhiều các cụ khi mà cầm cái chìa khóa ở trên tay nhưng mà vẫn không có nhớ là mình đang cầm cái chìa khóa trên tay mà phải vẫn tiếp tục đi kiếm cái chìa khóa đó. Thì một cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì cái căn bệnh này đã giảm ở ngay cả nước Đức, nhưng mà đối với là cái quốc gia nghèo, chắc là Việt Nam cũng có rất là nhiều người đã bị cái căn bệnh này nhưng mà lại không có cách chữa trị. Cái điều duy nhất ở cái bệnh này đó, những cái quốc gia mà kém về vấn đề giáo dục hoặc là về vấn đề y tế thì cái căn bệnh này nó một ngày một gia tăng. Hiện nay có khoảng chừng 5.4 triệu người Mỹ và khoảng chừng 35 triệu người khắp nơi trên thế giới vẫn còn cái căn bệnh gọi là Alzheimer này. Vẫn không có một cái cách điều trị nào để mà chấm dứt cái căn bệnh này, nhưng mà chỉ có cách duy nhất là uống thuốc và nó cũng chỉ tạm thời là giảm nhẹ cái căn bệnh này mà thôi. Trong một cái cuộc nghiên cứu bởi nhiều quốc gia, trong đó có Hà Lan, Thụy Điển cũng như là Anh Quốc, thì họ đã phát hiện như vậy. Có một cái điều người ta thấy là cái căn bệnh giảm trí nhớ nó có liên quan đến cái việc mà hút thuốc lá. Những ai mà hút thuốc lá đó, thường thường đó là họ có liên hệ đến cái căn bệnh liên quan về bệnh tim hoặc là bị đột quỵ. Thì những cái triệu chứng này nó có liên quan đến cái bệnh giảm trí nhớ, cho nên là những người hút thuốc thường thường khi mà họ về già thì 60% cái cơ hội là họ sẽ bị giảm mất trí nhớ, không có còn minh mẫn hoặc là không có còn nhớ những cái điều gì mình đã nói hoặc là mình đã làm hoặc là mình đang làm đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, căn bệnh này rất là nguy hiểm khi mà đặc biệt cho những quý cụ cao niên nào đó, mà tại vì quý cụ thường là quên rất là bất ngờ. Ví dụ như đang đi ngoài đường tự nhiên các quý cụ tự nhiên cái quên không biết là mình đang ở đâu. Điều đó rất là khó khăn cho người thân bạn bè khi mà muốn tìm. Và khi mà hỏi đó thì quý cụ cũng không biết, nếu mà có những một số cụ thì có là điện thoại theo trong người đó. Thì hỏi thì quý cụ cũng không biết là đang ở đâu. Cái điều này rất là nguy hiểm bởi vì ngay chính bản thân người nhà của Khôi Nguyên cũng đã từng bị. Và khi mà đặc biệt là người nhà của Khôi Nguyên là bị một cái bệnh rất là lạ, là tuy rằng đã ăn cơm rồi nhưng mà suốt ngày cứ hỏi là ủa ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Tại sao chưa ăn vậy? Là nên là cái điều này cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống cũng như là sức khỏe của các cụ. Và vẫn là một bản tin liên quan đến một tin vui. Đây là một có thể nói một tin vui. Khi mà 5 cô gái tại Anh Quốc đã câu được một con cá ngừ. Đây là một loại cá có thể nói rằng thịt rất là ngon, nhưng mà đầy bị cấm săn bắt ở một số quốc gia. Con cá ngừ này có thể nói rất là lớn, trị giá gần 1.700.000 Mỹ Kim tại bãi biển Kinsale của Anh Quốc. Con cá ngừ vây xanh này được các chuyên gia định giá là khá là cao do những cái số đo rất là to lớn của nó, với chiều dài đến khoảng 2.17 mét và nặng 136 kg. Nhóm 5 bạn trẻ này, đây là 5 cô gái khá trẻ cũng như là rất là xinh đẹp, là cô Sarah Lidl, 22 tuổi, Laura Pickovins, 23 tuổi, Hannah Frost, 24 tuổi, cũng như là Shauna Kramer, 23 tuổi và cuối cùng là cô Charlotte, 24 tuổi. Thì 5 cô gái này trong một cái lần đi biển bình thường đã có thể nói là bắt được một con cá ngừ khổng lồ. Tuy nhiên có vẻ như con cá ngừ này nó bị một vấn đề nào đó nên rất là yếu. Và khi đưa được vào bờ thì nó đã qua đời. Cái cô này cho biết rằng là chúng tôi đã kéo nó vào bờ và một đám đông tụ tập trên biển để xem nó. Nhưng mà chúng tôi cố nhấc con cá lên, nhưng mà nó nặng đến nỗi mà chúng tôi phải mời đến 4 người đàn ông. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể nào nâng con cá này lên được. Dù con cá có giá trị rất cao, nhưng nhóm bạn trẻ này sẽ không được hưởng, bởi vì loài cá ngừ vây xanh này không được phép bắt hay là buôn bán tại Anh. Các nhà tổ chức thuộc tổ chức quản lý biển cũng đã cho đưa con cá hồi này về để mà phục vụ cho mục đích nghiên cứu, chứ cũng không có xẻ thịt hoặc là bán ra như là một số quốc gia khác. Thì đây cũng là một tin vui, tuy rằng là các cô gái này không có lợi gì trong vấn đề này, nhưng cũng đã ghi nhận được rằng các cô đã có thể bắt được một con cá lớn như vậy. Nhưng mà cái điều này mà nếu mà xảy ra ở Việt Nam, chắc là cả làng xóm sẽ được hưởng một cái chầu cá ngừ, lẩu cá ngừ hay là cá ngừ chiên nước mắm hay cái gì anh Quang Hưng hả?
À, dạ vâng, chấm nước mắm thì hết sảy. Cái gì có nước mắm là cũng để hết sảy hết anh. Hồi nãy nó ốc và chấm nước mắm là cũng ngon. Bây giờ thì bên cá ngừ. Hôm nay sáng nay nói về món ăn hơi nhiều. Nhưng mà bây giờ mình nói về bệnh tật. Trên tờ Dallas Morning News có đăng cái bản tin có liên quan đến cái bệnh sốt xuất huyết Ebola. Đây là một cái chứng bệnh mà đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 539 người rồi. Nó xảy ra ở cái khu vực Trung Phi. Đây là một trong một cái loại chứng bệnh mà khi mà ai mắc phải cái chứng bệnh sốt xuất huyết Ebola này đó, thì bệnh nhân sẽ bị chảy máu tai hay là chảy máu mũi. Và đây là một cái loại mà hiện tại bây giờ chưa có thuốc chữa, mà chỉ có thể làm cách nào khi mà nó lây lan qua một cái người nào đó thì lập tức là phải coi như là cô lập người đó ngay. Nhưng mà hiện nay thì báo chí khi mà nói về cái tin Ebola này không có thuốc chữa thì những ai mà họ nhiễm phải đó thì họ sợ vô cùng. Họ biết chắc là họ sẽ chết, cũng giống như là những cái người mà bị bệnh A hồi xưa vậy. Cho nên là họ sợ hãi và họ đi trốn. Mà họ đi trốn như thế thì cứ thế đó là họ, hoặc là họ giấu những cái căn bệnh của mình. Rồi cứ thế những cái vi trùng vi khuẩn của Ebola nó tiếp tục lan tràn sang những người khác. Quý vị biết không là riêng cái ngày thứ 6 vừa rồi đó là Tổ chức Y tế Quốc tế là họ báo cáo là nội trong một ngày không thôi là có 44 trường hợp nhiễm mới, mà ngày hôm đó có tới 21 người chết. Bây giờ đó là phía bên Phi Châu thì người ta, đây là một trong những cái khu vực được xem là kém về vấn đề văn hóa, tức là người dân rất là nghèo, họ không có học nhiều. Cho nên là các nhà vận động đó là họ mới... sáng tác ra những cái bài đồng ca, trong đó thì cái nội dung chúng tôi không có thể nào mà dịch ra được cái tiếng Việt cho đúng ra cái bản đồng ca, nhưng mà nội dung thì nó cũng nói như thế này là đừng có đụng phải những cái người có dấu hiệu về cái bệnh sốt xuất huyết Ebola, và cũng đừng có chơi với lại những con khỉ. Những cái trái cây mà đã bị những cái con vật nó ăn mất một nửa hay là một miếng rồi thì đừng có đụng vào, hoặc là đừng có ăn những cái miếng đó. Bởi vì có thể nó có nhiễm phải cái vi khuẩn Ebola, mà khi nhiễm phải rồi thì chết chắc. Tức là không có cái thuốc chữa hiện nay đang khô nguyên.
Vâng, đúng như vậy. Cách đây khoảng vài năm đó thì những quốc gia tại khu vực châu Phi bị căn bệnh này rất là nhiều và đã giết chết cũng rất là nhiều người tại đây. Và họ thậm chí đã cảnh báo đây là một cơn đại dịch của các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, với những cái bước tiến khoa học ngày nay thì vẫn chưa có thể nào trị dứt điểm căn bệnh này. Và đây là một căn bệnh khá nguy hiểm. Đúng như là anh Quang Hưng nói thì cũng nên cẩn thận về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần tin nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn anh Quang Hưng cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh sẽ có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn anh trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên.